cái thấy sự thật hóa giải hận thù. Nhìn chiếc bóng đầu trần chân đất của đức vua Pasenadi vừa khuất sau những hàng cây, rồi nhìn vào đế bào mũ niệm hốt hia cùng ấn kiếm quốc bào đế quyền trên tay mình, tân quan đại nguyên soái Dikhakarajana chợt động tâm. Đây quả là trời đất thánh thần muốn bàn giao đế quyền lại cho ta đây, hay là do uy linh hiển hách của hương hồn bá phụ Bentula xui khiến mà nên? Ta đâu cần phải âm mưu chiếm đoạt, cờ đến tay là ta phải phất thôi. Niềm vui vừa thoáng qua, một ý nghĩ khác lại nảy sinh. Không được, không được. Dù sao, nếu ta làm vua thì danh bất chánh, ngôn bất thuận. Ta gặp phải cả một thế lực hoàng gia chống đối. Ta đang thân đơn thế cô, phải khôn ngoan sáng suốt hơn một tí mới được. Hãy để cho thằng ranh vua Vidudapa làm vua, và ta sẽ nắm toàn bộ binh quyền binh lực. Ta sẽ xui khiến tên này như một con rối. Nói là làm, đại nguyên soái Dikhakarajana cho thỉnh mời Vidupada ra xa ngoài rừng cây, trao toàn bộ ấn kiếm đế quyền cho thái tử. Rồi đột ngột ông quỳ xuống hô lớn: đại vương vạn tuế, đại vương vạn tuế, đại vương vạn tuế. Thế là quân lính hộ giá tháp tùng đành phải hô theo. Đối với Vidupada lại bất ngờ hơn nữa, tự dưng lại được đại nguyên soái Dikhakarajana tấn phong làm vua. Ngoài cả mơ ước, ông ta cũng chẳng cần khách sáo đưa đẩy làm gì. Lễ đăng quang vương vị được thực hiện ngay tại chỗ, chỉ đơn giản là báo cáo trời đất cùng với lời nguyện mang đến vinh quang, giàu mạnh và hùng cường cho đất nước Kosala. Chỉ để lại hai con ngựa già yếu và một thị nữ trung kiên cho đức vua Pasenadi, tân vương Vidupada và đại nguyên soái Dikhakarajana dẫn toàn bộ quân lính tùy tùng tức tốc trở lại kinh thành Savatthi. Họ bàn tán với nhau là sẽ tổ chức một lễ đăng quang cho hoành tráng, phải mời tất cả vua chư hầu, bố cáo cho tất cả thiên hạ cùng được biết. Trong thâm tâm, đại nguyên soái Dikhakarajana nghĩ rằng phải làm vậy để trả thù, nhưng dẫu sao, đây là cuộc trả thù không đổ báo. Ta đã trả được mối đại thù rồi. Trong lúc đó, khi đức vua Pasenadi bước ra rừng, thì xung quanh đều quạnh vắng, dưới gốc cây chỉ còn một thị nữ và hai con ngựa. Không hỏi lý do, đức vua cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Ông cất giọng trầm tĩnh: là việc làm của ai? Đại nguyên soái Dikhakarajana tâu đại vương. Rồi sau đó ông ta trao ấn kiếm cho thái tử Vidupada, rồi tôn phong lên ngôi vương ngay tại chỗ. Ngẫm nghĩ một lát, đức vua suy nghĩ: Dikhakarajana trả mối đại thù đây, bây giờ ta không còn gì nữa cả, chỉ có cách duy nhất là đến Rajagaha mượn quân binh của Ajatasattu về Savatthi để lấy lại quốc độ mà thôi. Thế rồi họ lên đường, không hành lý, không lương thực, không cả nước uống. Từ thị trấn Medatalumba của vương quốc Sakya, đức vua quay ngựa trở lại Koliya Samala, qua lãnh thổ các liên bang Cộng hòa Videha Moriya, rồi xuống Vesali, vượt sông Ganga, là một đấng quân vương uy danh hiển hách, thọ hưởng ngũ dục tối thượng. Thế mà trong thoáng khắc, trở thành cả lữ hành mình trần chân bụi, ngủ đường ngủ rừng, không màn che trên đầu, không một tấm lót dưới chân. May nhờ người thị nữ có chút tư trang, nên cô đã bán dần để mua thức ăn trên dặm đường thiên lý. Đức vua bây giờ đã 77 tuổi, thân thể suy kiệt già lão, đã mòn khô sinh lực, không chịu đựng được nắng mưa sương gió. Nên khi đến cổng thành ngoài kinh thành Rajagaha, người ông lên cơn sốt, chợt nóng như lò lửa, chợt lạnh như giá băng. Nhìn dãy tường đá cao dài kiên cố bao quanh triền núi, ông thở dài, ta sức cùng lực kiệt rồi. Người thị nữ trấn an, còn có thị nữ đây tâu đại vương. Nói thế xong, cô xuống ngựa, dẫn ngựa của mình cùng ngựa đức vua từng bước một tiến vào cổng thành trong. Nhưng đến đây trời đã quá khuya, nhìn các vọng gác, đuốc thì sáng nhưng không thấy quân canh, cửa thành đóng chặt, không biết giờ này là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đêm ấy, đức vua và thị nữ nằm nghỉ tạm trên nền đất của một lưu xá dành cho khách bộ hành. Đợi sáng ngày vào cung, nhưng mặt trời lên đã lâu, thấy vua không động tịnh, rời chỗ nằm đến xem thì hóa ra ông đã qua đời. Nghĩ đến thân thể một đấng quân vương, chúa thiên hạ, oai trùm thiên hạ, mà bỗng chốc lại nằm chết trên nền đất bụi cô quạnh lạnh lùng. Cô thị nữ khóc thương vật vã đấm ngực, vò đầu than trời trách đất rất là thê lương. Một vài người đi ngang nghe thấy, rồi thì thị vệ trên cổng thành biết được cái chết thê thảm của đức vua Parsenadi, không mấy chốc đến tay đức vua Ajatasattu. Tức tốc cùng một vài thị vệ lên ngựa đến nơi, thấy thảm trạng của người quá cố, đức vua Ajatasattu chạy tới ôm cái xác lạnh mà khóc ròng. Chưa nói đến sự liên hệ bên mẹ, chưa nói đến sự liên hệ bên vợ, mà thái độ đối xử đại lượng trong lần đức vua thất trận khiến ông vô cùng quý kính, thương cảm và nối tiếc. Về triều, đức vua Ajatasattu cho tổ chức đại tang trọng thể như là đại tang của một quốc vương, rồi mới hỏi cặn kẽ người thị nữ chuyện xảy ra tại thị trấn Medatalamba. Cô ta kể lại mọi chi tiết, biết được thủ phạm chính là đại nguyên soái Triha Karajana, và kẻ tòng phạm vui mừng nhận ấn kiếm mặc nhiên tím đế vị là thái tử Vidupada. Đức vua họp triều thần tuyên bố cử đại hùng binh trừng phạt kẻ phản nghịch. Nghĩ đến ân đức của đức vua Kosala đối với Magatha trong lần bại trận năm trước, các quan đại thần ai ai cũng bừng bừng tức giận, đồng ý cử binh với khí thế như trời nghiêng đất sập để hỏi tội kẻ đã gây ra cái chết bi thương. Trong đám đại thần có một người im lặng, thần sắc an bình như mặt nước, không bị xao động bởi cái lao sao ở xung quanh. Đấy là thần Ichiwaka. Cũng như mọi lần, đức vua trông thấy bèn hỏi: "Này Chivaka, ý kiến ông như thế nào? Hãy cho ta biết." "Thần không có ý kiến tâu đại vương." "Vậy thì thái độ hành động ta nên có thái độ hành động ra sao?" "Thần cũng không có thái độ hành động, mà chỉ thấy sự thật như thật. Còn thái độ hành động là ở nơi đại vương, tùy thuộc nơi đại vương." Biết vị thần y này tâm bình hạnh trực, thấy biết giáo pháp rất sâu xa, nên đức vua thở một vài hơi thở cho khí huyết an bình, rồi ôn tồn cất tiếng hỏi: "Thấy cái thực việc như thực ấy là như thế nào, này Chivaka?" Câu chuyện lạ lùng của hai vị lôi cuốn mọi người lắng nghe, làm cho không gian đều đường đột ngột lắng xuống, rất yên lặng. Cái sự thật thứ nhất tâu đại vương là sự thật về nhân về quả. Nếu đức vua Kosala không giết oan đại nguyên soái Bentula cùng 32 viên tướng con cháu ông ta thì sẽ không xảy ra cái quả báo oán thù hôm nay. Đức vua chau mày nhưng lại gật đầu, đúng vậy, đó là một sự thật. Cái sự thật thứ hai tâu đại vương là sự thật về căn qua, về chém giết. Chắc hẳn sẽ có hàng trăm, hàng ngàn kẻ vô tội phải bị đầu rơi máu chảy, đứt lìa mạng sống. Rồi gia đình, rồi cha mẹ, rồi vợ, rồi con những người bị chết trận ấy sẽ ra sao? Tất thảy những giọt nước mắt đau thương ấy có thể đổ đầy một lu nước, hai lu nước, một hồ nước tâu đại vương. Đức vua thở dài, đúng vậy, cái đau thương và nước mắt ấy cũng là sự thật liên hệ. Giọng Chivaka vẫn đều đều: "Cái sự thật thứ ba tâu đại vương là sự thật cạn kiệt các kho lạm lương thực, thực phẩm của vương triều. Tuy nhiên, vẫn phải nuôi binh, phải mua lại số thóc lúa của dân, rồi thuế má các loại lại lên cao để bù vào ngân sách thiếu hụt, rồi dân lại thêm một lần nghèo đói, rồi đại vương lại phải thao thức trăn trở kế sách làm sao cho dân được ăn no mặc ấm. Tâu đại vương, phải, phải, không sai được. Cái sự thật thứ tư tâu đại vương là sự thật dẫu xuất quân, dẫu xuất thân mẹ là nô lệ, nhưng Vidupada là cháu ngoại của đức vua Mahanama, cùng dòng dõi Sakya với đức Thế Tôn. Cái sự thật thứ năm tâu đại vương là đại vương quyết định sự việc bởi cảm tính sân nộ nhất thời, chứ không phải là bởi tâm bình khí hòa. Bậc trí với tâm bình khí hòa sẽ có chiến lược kế sách lâu dài hơn, ấy là đem lại an bình và thịnh vượng không chỉ cho một nước mà cả cho châu Diêm Phù Đề, như chư vị chuyển luân thánh vương xưa thường thực hiện. Đến ngang đây, đức vua chợt xua tay: thôi ông đừng nói nữa, chỉ một sự thật trong năm sự thật mà ông vừa nêu, ta đã biết là ta phải làm gì rồi. Chivaka hoan hỷ nói: vì đại vương là bậc trí, cảm ơn đại vương. Đức vua Ajatasattu sắc mặt đã khoan hòa. Chỉ có hiểu biết và trái tim từ ái cảm thông mới hóa giải được oán thù. Này Chivaka, thay vì cử quân chinh phạt, nay ta cử một phái đoàn sứ giả sang Kosala với lễ phẩm chúc mừng tân vương, ban giao hòa hiếu giữa hai quốc độ. Ông thấy có được không? Đấy có phải là sự thật tốt đẹp chăng? Cả triều phòng vang rền như sấm dậy. Đấy là sự thật tuyệt vời, đại, đại tuyệt vời. Minh quân vạn tế, minh quân vạn tuế. Riêng đức vua Ajatasattu thì thầm trong lòng: đệ tử tri ân đức Thế Tôn đã ban cho sự sáng suốt qua vị thần y cư sĩ thầm lặng minh triết này. Riêng thần y thì suy nghĩ, ta an tâm rồi. Thứ nhất là y đã biết nghe theo lời phải. Thứ hai là y đã cải hối tùng thiện thật rồi. Việc hộ trì tam bảo trong mai hậu, xem ra y sẽ biết noi gương tiên đế đấy.